Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi: thực ra vô thường vẫn hiện hữu xung quanh chúng ta trong mọi sát na. Có điều dường như chúng ta vẫn chưa thể nghiệm hết về nó, bởi vì chưa đến lúc nó ngự trị trên chính chúng ta. Nên dẫu biết đấy, hiểu đấy, nhưng dường như chúng ta vẫn hờ hững với nó lắm. Vậy thưa Thầy, ta nên có một thái độ như thế nào để sẵn sàng đón nhận vô thường khi nó đến với mình bất cứ lúc nào? Thử khảo sát hai tình huống. Tình huống một: đang điều khiển phương tiện giao thông hoặc xe Honda, xe hơi hay một loại xe nào đó, ở phía ngược chiều có nhiều xe chạy lại và bị hư phanh. Cái cơ hội mà xe đó hoặc nhiều xe có thể lao vào xe mình, tung xe mình, làm cho mình bị trọng thương và có thể nằm bệnh viện, thậm chí là chết, sẽ làm cho chúng ta quýnh lên đến độ ám ảnh đó có thể để lại cho chúng ta đến nhiều tháng về sau, hoặc như là một nỗi niềm sợ hãi không quên đến trọn cả kiếp người. Lúc đó các hành giả tu Tịnh Độ Tông chưa chắc nhớ để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các hành giả Thiền Tông chưa chắc nhớ được chánh niệm và tỉnh thức. Và tương tự, hành giả Mật Tông cũng chưa hẳn là có thể niệm Án Ma Ni Bắt Di Hồng hay bất kỳ một câu thần chú nào đó. Vì cái tình huống diễn ra nguy cấp như thế là trong tích tắc thôi. Nó nhanh đến độ chúng ta chưa kịp phản ứng là nó đã xảy ra, hoặc là suýt nữa xảy ra rồi. Từ tình huống này chúng ta thấy nếu hàng ngày không chuẩn bị bằng những thói quen được huấn luyện với một mục đích, đó là giúp cho chúng ta làm chủ được chính mình trong vô thường, thì khi tình huống thật xảy đến, chúng ta đành là nạn nhân thôi, là tự thương và tội nghiệp chính mình, và rồi cái chết, cái tai nạn, cái bất hạnh, cái trở ngại, cái khốn đốn vẫn diễn ra. Chẳng phải vì chúng ta khóc lóc rên rỉ, than thở, quán trách mà những thứ này nó không diễn ra với mình. Tình huống hai, đặt giả dụ chúng ta chỉ còn một ngày nữa để sống thôi. Một ngày với 24 giờ, trong đó hết 8 giờ dành cho việc ngủ, còn 16 giờ còn lại chúng ta làm cái gì để giải quyết nó? Sợ hãi chăng? Sợ gì? Sợ chết, sợ liền người thân, sợ mất tài sản, sợ bỏ lại sau lưng những thứ mình thương yêu quý mến tiếc nuối. Đó chính là những cái cảm xúc, những phản ứng thái độ của phần lớn chúng ta trong cuộc sống. Hãy đặt tiếp một câu hỏi: liệu khi chúng ta có những thái độ phản ứng sợ hãi, lo toan cho những gì mà chúng ta gần như sẽ bị mất đi, thì chúng không xảy ra hay không? Có lẽ ai cũng hiểu rất rõ là không vì nỗi lo chúng ta mà chúng ngừng lại, chúng vẫn diễn ra. Càng lo, cũng với cái thời gian không gian diễn ra đó, chúng ta có cảm giác rằng chúng xảy ra nhanh chóng hơn và diễn ra một cách tàn khốc hơn, làm cho mình trở nên mệt mỏi hơn, sợ hãi hơn. Kinh A Tiên đưa ra một tình huống: nhà vua cho phép những người làm nghề xử tử người chết, thí nghiệm, bệt mắt, tử tù, để trên đầu tử tù một dụng cụ mà những giọt nước á, nó rơi xuống cơ thể của tử tù đó, tỏn tỏn cứ dài tích tắc vậy. Trước khi làm việc đó thì người phán quan sẽ ra lệnh dùng một cái dụng cụ cắt lên tay của người ấy, và lúc đó chế máu lên, vì bịt mắt lại cho nên người này không biết rằng là máu đó là nó chảy từ cơ thể của mình hay là thế nào. Nhưng mà vì mới vừa cứa qua một cái bắt đầu thấy máu xì ra, rồi có cái âm thanh nhỏ tỏn tỏn tỏn, tử tù đó có cảm giác rằng là máu đang nhỏ ra từ cơ thể mình. Nỗi đau đó trở nên thấu buốt hơn, nhức nhối hơn, sợ hãi hơn, rên la hơn. Và chỉ sau đó 4 tiếng thôi, kẻ tử tù đã ngắt lịm đi vì hoảng hốt, khi nghĩ rằng là máu trong mạch của mình đã kết thúc. Trên thực tế, thí nghiệm đó chưa từng làm cho tử tù bị chảy máu thật, nhưng mà do người ta tưởng tượng cái quỹ thời gian còn tồn tại với mình nó quá ngắn, cứ mỗi một cái giọt máu chảy xuống được tính điểm là một đơn vị thời gian, chảy đến lúc nào không còn máy chảy nữa là sự sống được kết thúc. Như vậy, nỗi sợ hãi về cái chết diễn ra trong vô thường đã làm cho phần còn lại của sự sống không trở nên thư thái, nó làm cho sự sống bị rối tung lên, khủng hoảng hơn, bế tắc hơn, bí lối hơn, và làm cho chất liệu và giá trị đời sống trở nên thành âm. Đó là một cái ví dụ rất ấn tượng về cái vô thường có thể cuốn phăng đi tất cả những hạnh phúc, và nó cuốn phăng nhanh nếu như cảm xúc chúng ta bị vướng kẹt vào những trạng thái tiếc nuối, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, kêu ca, hờn trách, vân vân. Bằng ví dụ này đó, chúng ta hãy nỗ lực rũ bỏ các trạng thái tâm lý tiêu cực vừa nêu. Và trong vô thường đó, nó làm cho mình gần như là không có gì phải quá lo đến độ sầu bi khổ u não đầy vành, tấn công, hành hạ, chi phối. Trong kinh Trung Bộ á, Đức Phật dạy quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai đó lại xa về. Chỉ có phút hiện tại, chánh quán chính là đây, không động, không lung lay. Vì thế nên tu học, tinh tấn suốt đêm ngày, tỉnh thức từng phút giây. Đó là những cái lời mang tính lên dây có tinh thần, và nó giúp cho chúng ta sống các khoảnh khắc còn lại trong cuộc đời dù dài hay ngắn một cách có ý nghĩa và có giá trị thật sự. Tinh tấn suốt đêm ngày, tỉnh thức từng phút giây. Các hành giả Tịnh Độ Tông nếu không khéo tu thì để cho nỗi sợ hãi tấn công mình, sợ hãi cái khổ của ta bà, sợ hãi cái vô thường chết chóc, sợ hãi mọi thứ diễn ra trái với cái quyền dụng của mình, và niệm Phật để quên hết mọi thứ, niệm Phật để trói bỏ cuộc đời, thậm chí là chán bỏ thế giới ta bà, chỉ còn duy nhất là sanh về Tây Phương. Và điều đó nó sẽ làm cho cuộc sống trở nên nặng nề hơn. Ở đây Đức Phật dạy trong vô thường ta phải tinh tấn ngày và đêm với một thái độ là tỉnh thức. Nó khác với lính quýnh sợ hãi như thể rằng là ngày mai tôi sẽ vào quan tài, bỏ lại mọi thứ sau lưng, thấy rõ nó nhưng mà không bị ám ảnh như thế. cứ sống thoải mái, lúc nào cái chết diễn ra thì cứ chết, bây giờ ta còn sống thì cứ sống. Và cái sống này nó sẽ giúp cho mình sống có ý nghĩa và giá trị hơn.